Câu chuyện thứ 26, nghề vợ chồng. Vào ngày 7 tháng Giêng năm 2008, có một người Mỹ gốc Việt 38 tuổi đã ném 4 đứa con nhỏ từ 4 tháng đến 3 tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Theo tin tức thì hai vợ chồng anh thường cãi nhau suốt ngày, hầu như không ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi nhau. Ngoài việc xung đột, bất đồng ý kiến với vợ, anh còn uống rượu và xài thuốc kích thích, nên không kềm chế nổi cơn sân. Vào ngày nói trên, sau khi cãi nhau với vợ, anh xách 4 đứa con lên xe và đem ra cầu liệng xuống biển. Sau đó, cảnh sát đã tìm được xác của 4 đứa trẻ này. Khi ra tòa, anh đã thú tội và nhận án tử hình. Câu chuyện này đã làm rung động giới truyền thông Mỹ nói chung và giới cộng đồng Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, những chuyện vợ chồng xung đột cãi vã, mắng chửi hoặc đánh nhau bể đầu chảy máu không phải là chuyện lạ, nhưng ở một xứ văn minh như Hoa Kỳ mà xảy ra đưa tới án mạng, giết 4 đứa con thơ như vậy, quả thật là khủng khiếp. Ở đời, nam nữ lớn lên cưới hỏi nhau là lẽ tự nhiên, không ai thắc mắc tại sao phải như vậy. Thế nhưng, đến khi gia đình vợ chồng tan vỡ, ly dị, chửi nhau, đánh nhau và có lúc giết nhau, thì người ta lại ngạc nhiên hỏi, ủa, tại sao lại có thể xảy ra như vậy? Thông thường, trước khi đi làm kiếm tiền, người ta phải đi học để có nghề trong tay, sau đó mới đi xin việc làm. Một người muốn làm bác sĩ, ít nhất phải học xong tú tài, rồi thi tuyển vào đại học y khoa và học từ 7 đến 10 năm. Sau đó mới được phép ra mở phòng mạch. Một người muốn làm kỹ sư cũng phải qua tú tài, rồi thi tuyển vào các trường kỹ sư, học tổng cộng ít nhất là 5 năm. Sau đó mới ra hành nghề kỹ sư. Trong xã hội, tất cả ngành y tế, kỹ thuật, khoa học v.v. các nhân viên đều phải được học nghề và huấn luyện trước khi được mướn. Và nhiều khi đang hành nghề, hàng năm vẫn phải đi học thêm khóa tu nghiệp để cập nhật quá những kiến thức mới. Trong khi đó, đa số người ta lập gia đình vào lứa tuổi trung bình từ 18 đến 25, mà không có một chút khái niệm căn bản tối thiểu về đời sống gia đình, tâm lý, sinh lý, tình cảm. Họ chỉ biết xưa nay thấy ai cũng lập gia đình, cho có đôi thì làm theo, vậy thôi. Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề? Chữ nghề nghe có vẻ vô tình quá, vì nghề là một việc làm kiếm tiền, trong đó không có tình cảm gì hết. Nếu tôi là bác sĩ giỏi, chữa bạn hết bệnh thì bạn phải trả tiền cho tôi. Nếu tôi là kỹ sư giỏi, thợ giỏi thì chủ phải trả lương cho tôi. Hai bên không có tình cảm gì hết. Nếu bạn mở tiệm làm nhà hàng, nấu ăn ngon thì sẽ đông khách. Mới nhìn qua các cơ sở y tế, kỹ thuật, thương mại dường như không có tình cảm, nhưng thật ra đều có tình cảm bên trong. Nếu bạn là bác sĩ giỏi mà không có tình người, xem bệnh nhân như cỏ rác thì chắc chắn họ sẽ không tới và bạn sẽ bị ế khách. Nếu bạn là kỹ sư giỏi mà phách lối, làm tàn, không biết kính nể xếp trên thì họ sẽ đì bạn, không tăng lương hoặc kiếm cớ đuổi bạn. Nếu bạn nấu ăn ngon mà không khéo tiếp đãi, ân cần phục vụ khách hàng thì họ sẽ bỏ đi ăn tiệm khác. Bất cứ một cơ sở, hãng xưởng nào cũng cần những nhân viên giỏi. Ngoài việc rành nghề, còn phải biết giao tiếp cư xử với kẻ trên, người dưới một cách hòa thuận và có tình người thì mới được thành công, phát triển. Gia đình cũng là một cơ sở nhỏ. trong đó cả hai vợ chồng đều là chủ nhân và đồng thời cũng là người làm. Cả hai cần phải biết hợp tác với nhau về khả năng lẫn tình cảm để đóng góp xây dựng cơ sở mang tên là gia đình được hạnh phúc. Mỗi người cần phải biết bổn phận cũng như quyền lợi của mình. Thế nhưng rất tiếc, sau khi trải qua thời trăng mật của tình yêu, người ta thường quên đi bổn phận mà chỉ chú ý tới quyền lợi, đòi hỏi, mong muốn người kia phải làm theo ý mình, chiều chuộng mình, phục vụ mình. Nếu bạn đồng ý với quan niệm gia đình là một cơ sở nhỏ, thì vợ chồng cũng là một nghề. Trong đó người chồng cần phải học nghề làm chồng, người vợ cần phải học nghề làm vợ. Con người ta mới sinh ra không ai tự nhiên biết nói, biết đọc, biết viết, mà cần phải được dạy nói, dạy đọc, dạy viết. Cái gì cũng phải học thì mới biết làm. Vợ chồng là một nghề, làm suốt cuộc đời, vậy mà không có trường hay lớp nào dạy. Cùng lắm, trước khi gả con gái về nhà chồng, thì người mẹ dạy con vài lời về cách làm dâu. Đến ngày làm lễ cưới ở nhà thờ hay trong chùa, thì các cha và quý thầy cũng chỉ khuyên vợ chồng ăn ở hòa thuận và chung thủy với nhau. Nghĩ lại ở đời, chưa có cái nghề nào trong đó người ta không được dạy chút nào mà phải vô làm ngay như nghề vợ chồng. Có lẽ người ta nghĩ cái nghề này không cần học, cứ làm đại thì từ từ sẽ biết. Vừa làm vừa học, hên thì hưởng, xui thì chịu. Ngoài ra, nghề vợ chồng không phải thích thì làm, chán thì nghỉ, dễ dàng như các nghề khác. Đương nhiên, thời nay người ta có thể lấy nhau vài năm rồi ly dị. Nhưng nếu có con thì vấn đề ly dị, chia gia tài thật là nhiêu khê, phiền toái. Vì thế, có những cặp chán ghét nhau mà vẫn phải sống chung vì con cái, kinh tế, thể diện hay truyền thống, vân vân. Tình yêu suông không đủ đem lại hạnh phúc. Tình yêu chỉ là động cơ thúc đẩy hai người đến với nhau. Nhưng sống chung, hạnh phúc là một việc khác. Nó đòi hỏi mỗi người phải biết cách cư xử với nhau. Trong các đạo giáo, gọi đó là đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng thường chỉ dạy bổn phận của vợ chồng. Biết được bổn phận cũng là một điều đáng quý rồi, nhưng vẫn chưa đủ đem lại hạnh phúc. Nó chỉ giúp cho gia đình sống bình yên, không sóng gió. Giống như một nhân viên biết bổn phận của mình là đi làm chăm chỉ, đúng giờ, nhưng chưa chắc anh ta làm việc giỏi, biết tăng lợi nhuận cho chủ. Do đó, ngày nay, các hãng xưởng phải gửi nhân viên đi học thêm các lớp tu nghiệp để nâng cao năng suất. Người nhân viên cũng có quyền lợi như được nghỉ hè 1 năm 2 tuần hay 1 tháng. Cũng thế, ngoài bổn phận hay trách nhiệm, người vợ và chồng cũng nên biết mình có những quyền lợi gì để không bị đàn áp, bóc lột, lường gạt. Ngoài bổn phận và quyền lợi, vợ chồng cần phải học hỏi thêm những cách thức xây dựng hạnh phúc, gọi tắt là nghệ thuật sống. Do đó chữ nghề vợ chồng bao gồm nhiều nghĩa: bổn phận, trách nhiệm, đạo nghĩa, quyền lợi và nghệ thuật. Nếu được học một chút nghề vợ chồng, ít nhất là bổn phận, thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném 4 đứa con xuống sông ở trên. Làm tan nát gia đình, không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia can. Bên đạo Chúa, có những lớp dạy về đời sống gia đình cho những cặp vợ chồng sắp cưới, giúp họ tìm hiểu về tâm sinh lý, tình cảm nam nữ, cách sống làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, hiểu biết về những khó khăn, thử thách của đời sống gia đình sau khi cưới. Cách giáo dục con cái trở thành người tốt, trong xã hội, vân vân. Đây là một điều rất hay, cần được bắt chước, học hỏi. Trong Đạo Phật, mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát sinh tử luân hồi, Đức Phật vẫn không quên dạy cho người tại gia cư sĩ những phương pháp sống hạnh phúc trong cuộc đời. Như trong Kinh Thiện Sinh, Kinh Bãi Loại Vợ, Kinh Người Vợ Mẫu Mực, Kinh Người Cư Sĩ, Kinh Hiền Nhân, vân vân. Song le, những kinh này không được khai triển rộng rãi, nên ít người để ý học hỏi và áp dụng trong cuộc sống. Có những người suốt ngày ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh và quên mất bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, khiến người hôn phối đâm ra quán ghét Đạo Phật và nghĩ rằng các thầy đã làm mất hạnh phúc gia đình của họ. Từ đó, gia đình trở nên xào xáo, bất hòa, càng tu, vợ chồng càng cãi nhau, giận nhau, rồi cho là tại tu nên đổ nghiệp, ma phá. Họ đâu ngờ tu một cách ích kỷ, chỉ biết phần mình và bỏ mặc bổn phận, nên mới sinh ra phiền não như vậy. Do đó, người Phật tử thông minh, khéo léo là người biết dung hòa đời sống gia đình và tâm linh. Câu chuyện thứ 27, mẹ chồng nàng dâu. Có một cặp vợ chồng mới cưới nhau và người vợ theo phong tục tập quán phải về nhà chồng. Chẳng may người chồng còn mẹ và ngay từ đầu mẹ chồng nàng dâu đã đụng độ với nhau về việc chăm sóc gia đình nhà cửa. Trước khi cưới vợ, mọi việc ở nhà đều do mẹ chồng cai quản. Nay nàng dâu mới về, thay đổi mọi việc sắp xếp trong nhà làm mẹ chồng rất khó chịu. Dần dà sự đụng độ trở nên căng thẳng hơn và hai người không thể nhìn mặt nhau. Nàng dâu thì xem mẹ chồng như một phù thủy ác độc, còn mẹ chồng thì thấy nàng dâu là đứa hỗn láo, không biết kính nể người lớn. Từ sự không nhìn mặt đi tới thù ghét, và nàng dâu quyết định tìm cách loại bà già chồng khó chịu này ra khỏi nhà. Nàng tới gặp một vị lang y xin mua thuốc độc để bỏ vào thức ăn ám hại mẹ chồng. Vị lang y không chịu bán mà hỏi lý do tại sao. Nàng dâu kể lại sự việc bị mẹ chồng ăn hiếp, bắt nạt và không thể sống chung với bà nữa. Nghe xong câu chuyện, vị lang y đồng ý bán cho nàng thuốc độc, nhưng ông nói: "Tôi đồng ý bán, nhưng nếu tôi đưa cho cô loại thuốc độc cực mạnh, uống vào chết liền, thì mọi người sẽ nhận ra ngay cô là người ám hại bà, và họ sẽ truy ra tôi là người đưa thuốc. Như vậy thì cả hai sẽ bị bại lộ. Do đó, tôi chỉ đưa cho cô một loại thuốc độc nhẹ, uống nhiều lần cho nó ngấm từ từ, và bà ấy sẽ không bị chết liền." Ông còn dặn dò thêm, khi nàng lén bỏ thuốc độc hại mẹ chồng, thì phải thay đổi thái độ, cư xử thật lễ phép, ngoan ngoãn với bà. Ông nói: "Cô nhớ mỉm cười khi bưng cơm cho bà, khen bà nấu ăn ngon và hỏi bà có cần cô phụ giúp gì không. Cô nhớ luôn luôn khiêm cung và dễ thương với bà. Làm như vậy thì sẽ không ai nghi ngờ là cô ám hại bà." Nàng dâu đồng ý và hí hửng đem lọ thuốc độc về nhà. Ngay tối hôm đó, nàng bắt đầu bỏ thuốc độc vào thức ăn của mẹ chồng, rồi lễ phép bưng lên cho bà. Sau vài ngày được đối xử cung kính lễ phép, bà mẹ chồng bắt đầu suy nghĩ lại về nàng dâu. Coi bộ nó cũng không đến đổi hỗn láo như mình tưởng. Vài ngày sau, bà nghĩ tiếp, có lẽ mình đã nghĩ quan về nó. Và từ từ, bà thay đổi thái độ, đối xử dễ dãi hơn, bà biết khen nàng làm cơm ngon và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. bà còn biết nói đùa và kể vài ba câu chuyện tào lao với nàng dâu nữa. Khi thái độ và cư xử của mẹ chồng thay đổi thì đương nhiên ảnh hưởng tới nàng dâu. Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ lại về mẹ chồng. Coi bộ bà và chồng cũng không đến nỗi ác như mình tưởng. Kể ra bà ấy cũng dễ thương đó chứ. Sự việc qua lại như vậy được một tháng thì hai người trở nên quý mến nhau như hai người bạn. Nàng dâu quên hẳn việc bỏ thuốc độc vào thức ăn của mẹ chồng. Rồi một hôm, nàng bỗng nhớ lại và giật mình lo ngại vì ý thức mình đã bỏ khá nhiều thuốc độc vào mỗi bữa ăn của bà. Thế rồi, nàng hối hả tìm đến vị lang y và nói: "Trời ơi, tôi đã lầm lẫn, mẹ chồng của tôi thật ra là người dễ thương, đáng lẽ tôi không nên cho bà uống thuốc độc. Ông có cách nào giúp tôi không? Ông có thuốc giải độc không?" Vị lang y ngồi yên lắng nghe nàng bày tỏ xong, ông nói: "Rất tiếc, tôi không thể giúp cô, vì tôi không có thuốc giải độc." Nghe nói như vậy, nàng quá thất vọng, bật khóc và đòi tự sát. Vị lang y hỏi: "Tại sao cô lại muốn tự sát?" Nàng đáp: "Bởi vì tôi đã bỏ thuốc độc ám hại một người quá tốt và dễ thương. Tôi đã làm một việc ác độc, nên tôi phải tự sát để chuộc tội." Vị lang y ngồi yên lặng chốc lát rồi phá lên cười. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà ông có thể cười trước một việc đau lòng như vậy?" Vị lang y nói: "Tôi cười vì sự thật không có gì phải lo ngại. Không có thuốc giải độc bởi vì tôi đã chưa từng đưa cho cô thuốc độc. Gói thuốc mà tôi đưa cho cô lúc trước chỉ là một loại thuốc bổ tầm thường thôi." Nàng dâu vỡ lẽ ra là vị lang y đã khéo dùng phương tiện chữa cho cô và mẹ chồng khỏi bệnh, thù ghét nhau. Nàng cảm động, cúi đầu cảm ơn ra về, lòng nhẹ nhõm. Căn bệnh thù ghét giữa mẹ chồng nàng dâu hầu như xảy ra thường xuyên, nhất là ở Á Đông, khi nàng dâu phải về chung sống với gia đình chồng. Trên phương diện tâm lý, đó là chuyện bình thường, bởi vì cả hai người đàn bà đều tranh nhau một người đàn ông, nên xem nhau như thù địch và từ đó có những ý nghĩ xấu về nhau. Do nghĩ xấu về nhau nên không ưa nhau, do không ưa nhau nên đưa đến hành động, cử chỉ không hòa nhã, do cư xử bất hòa, khiếm nhã nên càng ghét nhau và củng cố thành kiến xấu ban đầu về nhau. Và cứ thế, sự ghét nhau càng leo thang. Đây là tiến trình ý, tình, thân, tức là ý nghĩ đưa đến tình cảm dẫn đến hành động. Nếu vị lang y bảo nàng dâu đừng nghĩ xấu hay đừng ghét mẹ chồng nữa thì chắc chắn là cô không nghe. Nay ông ta khéo léo dụ cô nàng thay đổi thái độ cư xử với mẹ chồng. Đó tức là cô sửa hành động, sửa thân. Nhờ cô tu sửa thân nên mẹ chồng đổi thái độ. Nhờ cả hai đổi thái độ thì ý được thay đổi, tức là không nghĩ xấu về nhau nữa. Nhờ ý thay đổi nên tình cũng thay đổi, tức là chuyển thù thành bạn. Câu chuyện thứ 28: Giúp kẻ thù. Thuở xưa bên Trung Hoa, thời Chiến Quốc, giữa hai nước Sở và Tề có một con sông ngăn đôi biên giới. Dân chúng ở hai bên sông cùng trồng dưa giống nhau, nhưng không hiểu sao dưa của dân Tề thì tươi tốt, ngon ngọt, còn dưa của dân Sở èo ọt, không ngon, mặc dù cả hai cùng lấy nước sông tưới dưa. Thấy thế, người dân Sở ganh ghét, ban đêm cho người lén sang sông chặt phá dưa của dân Tề. Dân Tề tức giận, muốn qua đánh, nhưng ngại quân Sở hùng mạnh, không khéo, từ một chuyện nhỏ có thể đưa tới chiến tranh lớn. Mai sau, trong làng của dân Tề có người thông minh, hiến kế, sai người ban đêm lội qua sông, tưới nước phân cho dưa của dân Sở. Nhờ đó, dưa Sở lớn mạnh, nên dân Sở không thèm dòm ngó tới dưa Tề nữa. Cũng vậy, khi chúng ta bị người khác ganh tức, thù oán vì họ thấy mình hơn họ, người khôn thì không nên ra mặt kiêu ngạo, phách lối mà nên hạ mình, nhún nhường, tìm cách giúp cho kẻ thù, quan gia của mình được vui vẻ, bình an, thì họ sẽ không kiếm chuyện, gây sự và não hại mình nữa. Câu chuyện thứ 29, thuyết pháp và nghe pháp. Đức Phật xưa kia thuyết pháp tùy theo căn cơ người nghe, Ngài không có dạy độc nhất một pháp môn. Sau thời Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài dù đã chứng thánh quả nhưng không đủ trí tuệ như Ngài, nên không thể nói pháp tùy theo căn cơ người nghe. Ai tu tập pháp môn nào thì chỉ biết giảng dạy pháp môn đó. Đây là lý do phát sinh ra nhiều tông phái, và phái nào cũng cho là mình thực hành đúng nhất với lời dạy của Phật. Đến thời nay cũng thế, vẫn có những người tuyên dương pháp môn của mình là đúng, là hay nhất. Thí dụ người vợ thích ăn cá kho, muốn chồng con cũng phải ăn cá kho giống mình thì mới hài lòng. Người nào không thích cá kho thì mình ghét. Người tu thiền mà muốn ép người khác tu thiền giống mình thì cũng giống như bà vợ kia. Người tu tịnh độ mà muốn người khác phải theo tịnh độ và nghĩ tịnh độ là hay nhất, hợp thời nhất thì cũng giống như bà vợ thích cá kho. Học rộng hiểu nhiều pháp môn để giảng dạy là trí tuệ. Giảng tùy căn cơ thích hợp người nghe để họ tu tập bớt khổ là từ bi. Khi tu theo một pháp môn, tức là thấy pháp môn đó hay và hợp với mình, nên muốn chia sẻ với người khác. Nhưng nếu họ đang tu theo một pháp môn khác của Phật, thì không nên cải tạo và chiêu hồi họ về với pháp môn của mình. Vì làm như vậy là vô tình chấp pháp và biến nó thành ngã sở. Pháp môn nào cũng đều là của Phật. Nếu chỉ trích pháp môn khác, tức là vô tình chỉ trích Phật. Thuở xưa, không có phương tiện truyền thông tối tân hiện đại như băng cassette, CD, DVD và Internet. Nhưng ngày nay, băng giảng Phật Pháp của chư Tôn Đức được lưu chuyển khắp nơi và Phật tử có thể tìm nghe dễ dàng. Tìm nghe Pháp như vậy là điều tốt. Nhưng đâu phải ai cũng có trí tuệ và chánh kiến, biết phân biệt thầy nào chuyên giảng về thiền hay tịnh, nghiêng về tánh hay tướng, đại thừa hay nguyên thủy, vân vân. Pháp nào cũng là thuốc hay, nhưng nếu uống loạn xà ngầu thì có thể công phạt lẫn nhau. Phật tử đi nghe Pháp cần phải biết vận dụng trí tuệ, chọn thầy, lựa Pháp. Khi nghe Pháp mà tâm hoan hỷ, niềm tin đối với Phật Pháp tăng trưởng thì nên tiếp tục. Còn nếu nghe Pháp mà hoang mang, mất niềm tin với Pháp môn mình đang tu thì nên ngừng. Nếu thích tu thiền thì nên tìm các băng giảng của quý thầy chuyên tu thiền. Nếu thích tịnh độ thì nên vào các trang nhà, các website tịnh độ mà nghe và đọc. Để tăng trưởng niềm tin, không nên chạy lộn qua bên thiền. Vì thiền chuyên về lý tánh, không chấp nhận những gì thuộc về sự tướng, mà tâm tịnh độ xiển dương. Khi đi nghe Pháp, chúng ta không nên chú ý vào hình thức như thầy nói nhanh hay chậm, giọng tốt hay dở, vui tính hay khó tính, uống nước nhiều hay ít, mà nên chú ý vào nội dung bài Pháp. Những lời thầy nói có giúp ích gì cho mình trong việc tu tâm sửa tánh, chuyển quá lo âu, buồn giận hay không? Đi nghe pháp như vậy mới thực sự lợi ích. Câu chuyện thứ 30, ăn chim trĩ. Một người nọ bị bệnh nan y, chạy chữa nhiều thầy thuốc mà không hết. Một hôm có người bạn đến thăm, biết bệnh của anh chỉ cần ăn chim trĩ là sẽ khỏi, nên ân cần dặn anh mỗi ngày nhớ ăn chim trĩ. Sau khi người bạn ra về, ngày nào anh cũng nói luôn miệng: ăn chim trĩ, ăn chim trĩ, ăn chim trĩ. Một tuần sau, người bạn trở lại thăm, thấy anh vẫn còn bệnh, hỏi ra mới biết mỗi ngày anh chỉ lặp đi lặp lại câu ăn chim trĩ, chớ chưa hề ăn chim trĩ và cũng không biết hình dáng con chim trĩ ra sao. Người bạn bèn lấy giấy bút ra vẽ hình con chim trĩ đưa cho anh và bảo anh phải đi mua con chim giống như vậy mà ăn thì sẽ khỏi bệnh. Sau khi người bạn ra về, mỗi ngày anh lấy giấy bút ra vẽ lại hình con chim trĩ rồi bỏ vào miệng, nhai, nuốt. Một tuần sau, anh bạn trở lại thăm, thấy anh vẫn chưa hết bệnh, hỏi ra thì biết mỗi ngày anh vẽ hình chim trĩ rồi bỏ vào miệng ăn. Thấy anh quá khờ nên lần này người bạn phải dắt anh ra chợ tìm mua một con chim trĩ, đem về nhà làm thịt cho anh ăn ngay tại chỗ thì anh mới khỏi bệnh. Chúng sinh bệnh nan y là bệnh tham, sân, si, ganh tị, tà kiến, ngã mạn, ích kỷ, vân vân. Đức Phật là một bậc y vương đã để lại các phương thuốc trị bệnh, đó là kinh điển. Kinh điển cần được học, hiểu và thực hành. Có hiểu thì mới được thực hành, và từ đó bệnh tham, sân, si mới hết. Nhưng có nhiều người không biết, hàng ngày chăm chỉ đem kinh ra tụng mà các bệnh tham, sân, si, phiền não vẫn không hết. Đây cũng giống như người bệnh chỉ cầm toa thuốc lên đọc hàng ngày mà không biết đi mua thuốc và uống thuốc. Câu chuyện thứ 31, tứ động tâm. Là Phật tử, chắc ai cũng mong ước ít nhất một lần trong đời được qua Ấn Độ chiêm bái tứ động tâm, bốn di tích lịch sử của Đức Phật. Thứ nhất, vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini, nơi Phật đản sanh. Thứ hai, Bồ Đề Đạo Tràng, Bodhigaya, nơi Phật thành đạo. Thứ ba, vườn Lộc Uyển, Varanasi, nơi Phật chuyển Pháp Luân. Thứ tư, Kautina, Kushinaga, nơi Phật nhập Niết Bàn. Nhất là nghe nói chiêm bái bốn thánh địa này khi chết sẽ được sinh về cõi trời, thì ai mà chẳng ham, trước mua vui, sau được phước. Nhưng khi qua Ấn Độ thì chỉ thấy một nước nghèo nàn, dơ giấy, bụi bặm. Khi đến các thánh tích thì người ta đua nhau chụp hình, quay phim để về khoe bạn bè hoặc lo mua sắm kỷ vật lưu niệm. Chẳng thấy có gì là lạ hơn những nơi du lịch khác. Đó là chưa kể dành nhau chỗ ăn, chỗ ngủ trong các khách sạn. Trước khi đi thì tâm đầy đủ tham, sân, si. Khi đi về thì tham, sân, si vẫn chẳng mòn chút nào. Như vậy làm sao sinh lên cõi trời? Nếu bảo rằng người nào đến viếng bốn nơi này khi chết được sinh lên cõi trời thì tất cả dân Ấn Độ sống xung quanh đây sẽ sinh về trời hết, đâu cần phải mất công tu hành cho cực. Khi đến bốn chỗ này, cách hành hương nên dành thì giờ ngồi tịnh tâm, lắng lòng tư duy quán chiếu, thấy rõ quá trình giáng sinh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp độ sinh và nhập diệt của Đức Phật. Dù là một bậc giác ngộ, nhưng Ngài cũng không tránh khỏi định luật vô thường chi phối. Cảnh vật còn đây mà người xưa đã mất hơn 2.500 năm, vừa cảm động ân đức sâu dày của Ngài, vừa kinh sợ vô thường mà phát tâm tu hành, cầu giải thoát. Thấy như vậy, cảm như vậy và phát tâm như vậy gọi là động tâm. Nhờ động tâm như vậy thì chết mới sinh lên cõi trời. Còn nếu đến đây với tâm ham chơi, du lịch ngắm cảnh, chụp hình, lưu niệm, chẳng chút động tâm, nghĩ đến việc tu hành thì bốn chỗ này không còn là tứ động tâm nữa. Và đương nhiên là không bảo đảm được sinh lên trời. Câu chuyện thứ 32, thần tượng sụp đổ. Trên đường tầm thầy học đạo, chúng ta không biết thầy nào hay, thầy nào dở, nên hễ nghe ai nói thầy nào nổi tiếng, giảng hay là chúng ta tìm đến. Tìm một vị thầy nổi tiếng không có gì sái quấy, nhưng chúng ta cần phải vận dụng tánh linh và lý trí để xem xét lời dạy của thầy đó có đem lại lợi ích cho mình và người hay không. Khi bị khổ đau, phiền não mà nghe được một vị thầy nào đó giảng hay, chúng ta thường nghĩ là theo học với thầy đó sẽ cứu mình hết khổ. Thầy giảng hay là chuyện của thầy, còn mình có hết khổ hay không là chuyện của mình. Nghe giảng xong thì phải đem ra áp dụng tu tập để chuyển hóa khổ đau. Vì thế, trong bài sám tịnh độ của Kinh Nhật Tụng có câu: chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Muốn hết khổ thì chính mình phải tu tập. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, là đạo sư, còn đi hay không là chuyện của mình. Đức Phật dạy khi học đạo phải y pháp bất y nhân, để phòng ngừa đệ tử chạy theo vị thầy vì tình cảm, vì háo danh hay vì lợi dưỡng mà quên đi phần chính là giáo pháp. Chính vì y nhân bất y pháp mà nhiều người ban đầu háo hức chạy theo một vị thầy nổi tiếng, sau một thời gian nhận ra là thầy vẫn còn những tánh hư tật xấu, hoặc thầy trò xích mích nhau thì thần tượng ban đầu bị sụp đổ. Thần tượng sụp đổ là một vết thương tâm linh rất lớn. Nếu không biết chữa trị thì tác hại vô cùng. Nó làm cho người cầu đạo chán nản, thất vọng, xa lìa đạo lý và nhiều khi đâm ra nghi ngờ, thù ghét tất cả chư tăng, hoặc tệ hơn nữa là rêu rao bêu xấu nhau, tạo khẩu nghiệp, gây oan trái nhiều đời, nhiều kiếp. Câu chuyện thứ 33, quy y nhị bảo. Cũng vì thiếu sáng suốt, đi theo một vị thầy vì tình cảm, nên khi cơm không lành, canh không ngọt thì chết dở. Tình cảm ở đây không có nghĩa là yêu thương, mà là cảm tình. Thí dụ, đến chùa được thầy hỏi thăm, chú ý, ân cần, ưu đãi, rồi cảm thấy quý mến thầy và lui tới thường xuyên để công quả, giúp đỡ, hộ trì thầy. Có nhiều người chỉ thích đến chùa làm công quả mà không thích học đạo, nghe pháp. Đây là một điều vô cùng thiếu sót. Vì không học đạo nên không biết cách tu tâm, sửa tánh. Trước kia ở nhà thường làm cơm cho con cháu, nay vô chùa thì làm cơm cho quý thầy. Người nào cũng muốn trổ tài nấu nướng, dâng lên quý thầy món ngon, vật lạ. Từ đó sinh ra tranh giành, phiền não trong nhà bếp. Lỡ hôm nào thầy không ăn món của mình mà ăn món của người khác thì buồn. Đó là nói về phụ nữ. Còn nam giới thì chỉ thích ủi đất, xây tường, đắp tượng, lợp ngói, đào hồ thả sen, lát gạch, vân vân. Nói chung, ai cũng cố gắng ra sức, đóng góp cho ngôi Tam Bảo. Đó là điều rất tốt. Nhưng vì không chịu học đạo, nghe pháp, tu tập, nên những tánh tham, sân, si, mạn, ganh không được diệt trừ. Và từ đó dễ sinh ra phiền não khi có chuyện đụng độ về quyền lợi. Nếu phiền não giữa Phật tử với nhau thì còn đỡ. Nhưng nếu phiền não với thầy mà không giải tỏa được thì thần tượng sụp đổ. Trước kia kính mến thầy bao nhiêu thì nay giận hờn và thù ghét thầy bấy nhiêu. Nhiều người tức giận bỏ chùa, ra ngoài nói xấu thầy, khiến người khác mất niềm tin nơi chư Tăng và tuyên bố từ nay chỉ quy y Nhị Bảo, nghĩa là quy y Phật và Pháp, chứ không quy y Tăng Bảo nữa. Vì có tà kiến như vậy, nên quả báo sau này sẽ không gặp được những bậc chân tu đạo đức, mà tiếp tục gặp các tà sư, đạo đức giả và càng làm cho mình mất tín tâm. Đúng ra, sau khi thất vọng về một vị tăng hay ni nào thì phải tự trách mình đã vô minh, thiếu phước, thiếu suy nghĩ, không sớm nhận ra bản chất của vị đó, hoặc do đời trước hay phỉ báng, nói xấu Tăng Bảo, khiến đời này không gặp được bậc chân tu, và phải thành tâm sám hối, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mình, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm gặp được thầy lành, bạn tốt, dẫn dắt trên đường đạo. Câu chuyện thứ 34. Cái gì quý giá hơn? Giá trị của đồ vật có lúc tăng lúc giảm, nhưng giá trị của không gian không bao giờ giảm. Nếu cần mua một cái ly để uống nước thì bạn mua cái không gian, nghĩa là sức chứa bên trong cái ly hay là chất thủy tinh bên ngoài. Có bao giờ bạn nghĩ về điều này không? Nếu ai đưa cho bạn một đống thủy tinh vụn thì bạn có thấy giá trị gì không? Nhưng khi đống thủy tinh vụn đó được nấu chảy và đúc thành một cái ly thì bạn sẽ mua ngay. Bạn mua vì nó có ích lợi, và ích lợi của nó nằm ở đâu? Nằm ở sức chứa, tức là khoảng không và rỗng của nó. Nhờ đó bạn mới có thể rót nước vào mà uống. Vậy thì giá trị thật sự của cái ly chính là khoảng không gian bên trong nó. Cho dù cái ly được làm bằng sắt, bằng vàng, bằng bạc hay bằng sứ, thì giá trị thật sự của nó vẫn là cái không gian, nghĩa là sức chứa bên trong nó. Nhưng nếu ai hỏi bạn cái ly nào quý giá nhất, chắc chắn bạn sẽ trả lời là cái ly bằng vàng. Tại sao người ta xem vàng bạc, kim cương là đồ quý và đắt tiền? Bởi vì mọi người đều quan niệm những thứ gì hiếm có thì phải quý giá. Nhưng những thứ hiếm có này kể ra chẳng có công dụng gì nhiều. Hãy lấy thí dụ giữa vàng và sắt. Vàng đương nhiên đắt hơn sắt, nhưng sắt rất cần thiết và có nhiều công dụng hơn. Trong cơ thể con người rất cần chất sắt, vì đó là một yếu tố tạo nên máu đỏ. Nếu thiếu chất sắt thì sẽ chết, nhưng nếu thiếu chất vàng thì chẳng bị sao cả. Những gì cần thiết cho đời sống và có nhiều công dụng thì đáng lý ra phải có giá trị hơn, như nước và không khí. Nhưng chúng ta lại xem thường bởi vì nó đầy dẫy. Nếu thiếu nước vài ngày, thiếu không khí vài phút thì không ai sống nổi. Nhưng nếu hỏi giữa nước, không khí và vàng thì cái gì quý giá hơn? Một lần nữa, chắc chắn bạn sẽ nói vàng quý giá hơn. Con người đã tạo ra một sự đánh giá sai lầm về vật chất. Đó là cho những thứ hiếm có, một giá trị quá lớn mà không kể đến sự lợi ích của nó. Những viên đá trong, xanh, vàng, đỏ nào càng hiếm thì giá càng đắt. Nhiều người sẵn sàng đem tiền dành dụm cả đời để mua cho được một viên kim cương, một vòng cẩm thạch, mã não hay ngọc bích. Đeo những thứ đó vào không làm cho người hồng hào, khỏe mạnh hơn. Muốn có những thứ này, con người phải giật mìn, phá núi, đào hầm, đào mỏ, làm ô nhiễm môi trường để tìm ra nó. Người muốn có nó thì phải cong lưng đi làm ngày đêm, kiếm tiền. Giữa những viên đá mà người đời gọi là quý và sức khỏe của bạn, thì cái nào quý giá hơn? Chưa kể, có người vì quá ham muốn những thứ đá quý mà phạm tội trộm cướp, buôn lậu và phải bị tù tội. Giữa những đá quý và sự tự do của bạn thì cái nào quý giá hơn? Và lỡ nếu không có những thứ đá quý thì bạn có chết không? Có những cụ già trên 70 tuổi, da thịt nhăn nheo, ngón tay co quắp mà vẫn còn sai con cháu chở đến tiệm vàng để mua hột xoàn đeo. Có lẽ các cụ này nghĩ đeo hột xoàn vào thì mình sẽ trẻ lại 10 tuổi hoặc sống lâu hơn 10 năm. Trở lại sự đánh giá vật chất, chúng ta cần phải đổi lại quan niệm xưa nay. Cứ cho những gì hiếm có là quý giá, đắt tiền mà quên đi giá trị thật sự của những thứ cần thiết cho đời sống. Hãy tự hỏi lại, trên đời này cái gì quý giá nhất? Đó là sự sống của chính mình và muôn loài. Cái gì quý nhất trong sự sống? Đó là sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì cần những gì? Cần không gian, không khí, nước, thức ăn, nghỉ ngơi, vận động, thể dục, vân vân. Những điều trên thuộc về vật chất, material. Ngoài ra còn phần tình cảm, sentimental, tinh thần, mental, và tâm linh, spiritual. Về tình cảm, quý nhất là tình thương. Ai cũng muốn được mọi người thương yêu. Theo luật nhân quả, thì những gì mình làm cho kẻ khác sẽ xảy ra lại cho mình. Vậy, nếu muốn được mọi người thương yêu, thì mình phải biết thương yêu người trước đã. Nhiều người hay than khổ, cô đơn vì không có được ai thương. Những người này, hãy nhìn lại xem mình có biết thương yêu hay giúp đỡ kẻ khác không? Về tinh thần, quý nhất là sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây không phải là thông minh, lanh lợi, làm giàu, kiếm tiền, mà là hiểu biết thiện ác, nhân quả, biết làm việc lành, lánh điều ác, biết làm ăn chân chánh, không rượu bia, cờ bạc, nhậu nhẹt, hút sách, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng. Về tâm linh, quý nhất là sự dẹp bỏ ngã chấp, cầu giải thoát sinh tử luân hồi. Muốn vậy thì phải siêng năng, tu học Phật Pháp.